Đối thoại bằng số 9. Cha là mặt trời, là Thiên Chúa hằng hữu. Từ Cha nhiệm xuất Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sức nóng được biệt ứng Chúa Thánh Thần, và sự khôn ngoan được biệt ứng Chúa Con. Chính trong sự khôn ngoan này mà các thừa tác viên của Cha nhận được ánh sáng ân sủng, vì họ là những người phân phát ánh sáng này. Với sự sáng và lòng biết ơn các hồng ân họ đã nhận được từ nơi Cha, khi họ tuân theo giáo lý của Đấng Khôn Ngoan là Con Một Cha. Ánh sáng ân sủng có màu sắc bản tính nhân loại của các con, vì ánh sáng thần tính của Cha đã kết hợp với màu sắc bản tính nhân loại. Màu sắc này đã trở nên rực rỡ khi nó nhờ bản tính thần linh của Cha mà trở nên bất diệt. Nhờ cách này, nghĩa là nhờ ngôi lời nhập thể phối hiệp cách chặt chẽ với ánh sáng thần tính của Cha và với sức nóng lửa thánh thần, mà chúng con đã nhận được ánh sáng. Cha đã trao phân phát ánh sáng này cho ai? Cho các thừa tác viên của Cha trong nhiệm thể của Hội Thánh, để các con có sự sống. Khi lãnh nhận từ nơi họ mình thánh Con Cha làm của ăn và mạo thánh Con Cha làm của uống. Cha đã nói với con, thân mình này là một mặt trời. Thân mình Chúa Kitô không thể ban cho các con, mà đồng thời máu không được ban, cũng như mình và máu Chúa Kitô không thể ban, mà linh hồn ngôi lời không được ban. Cũng thế, linh hồn và thân thể Chúa Kitô không thể ban, mà thần tính của Cha là Chúa Cha hằng hữu không được ban. Cái này không thể có mà không có cái kia. Như Cha đã nói với con ở một chỗ khác, thần tính không bao giờ tách rời khỏi nhân tính nơi ngôi lời. Dầu sự chết, dầu bất cứ sự gì cũng không thể phân chia hai bản tính đó. Vậy, các con nhận được tất cả bản tính thần linh trong bí tích êm ái này, dưới màu trắng của bánh thánh. Cũng như mặt trời không thể phân chia ra, thì cũng vậy, tất cả thần tính và tất cả nhân tính ở dưới màu trắng của tấm bánh thánh. Người ta có phân chia bánh thánh ra từng trăm ngàn mảnh nhỏ bé, thì nơi mỗi mảnh nhỏ đó vẫn có tất cả Thiên Chúa và tất cả con người của Chúa Kitô. Như khi đập tấm gương làm nhiều mảnh, người ta có trọn vẹn hình ảnh trong mỗi mảnh gương. Khi phân chia bánh thánh cũng vậy, người ta không phân chia Thiên Chúa, cũng không phân chia con người của Chúa Kitô. Nhưng nơi mỗi mảnh bánh có tất cả Thiên Chúa làm người, cũng không có gì làm Ngài hao giảm được. Như ví dụ về lửa sẽ làm cho con hiểu. Nếu con có một ngọn đèn sáng và mọi người muốn nhờ đó mà thắp sáng đèn của họ, ánh sáng đèn của con sẽ không vì thế mà hao hụt, và mỗi người đều có đèn sáng. Nhưng người đến châm lửa, đèn sáng nhiều hay ít là tùy ở cái đèn mang tới tốt hay xấu. Một ví dụ khác sẽ giúp cho con hiểu dễ hơn. Có nhiều người đến xin lửa với những cây nến khác nhau. Người này đem cây nến nặng 1 phân, người kia với cây nến 2 hay 3 phân, có người đem cây nến nặng 1 cân, vân vân. tất cả mọi người đều lại gần ngọn đèn đang cháy và thắp sáng cây nến của mình. Nơi mỗi cây nến được thắp lên đó, dầu nó lớn hay nhỏ, người nào cũng nhận tất cả ánh sáng với màu sắc, sức nóng và sự sáng của nó. Nhưng con cũng thấy người mang cây nến nặng một phân sẽ có ít ánh sáng hơn người mang cây nến nặng một cân. Những người tới bí tích này cũng thế, mỗi người mang cây nến của mình, nghĩa là niềm ước ao thánh để nhận lãnh mình Thánh Chúa. Cây nến sẽ được thắp sáng lên khi chúng con lãnh nhận bí tích này. Cây nến con mang đến là cây nến không ánh sáng, vì tự bản thân các con không là gì hết. Cha đã ban cho các con một vật liệu làm phương tiện để các con có thể lãnh nhận và duy trì ánh sáng đó. Cái phương tiện đó ở trong tay các con là lòng yêu mến, vì Cha đã tạo thành các con do tình thương. Bởi thế, không tình thương, các con không có sự sống. Cái thực thể mà Cha đã ban cho các con qua phép thánh tẩy nhờ thần lực của máu ngôi lời như đã là cái tim đèn cần thiết để con được dựa vào ánh sáng này. Nếu không, các con sẽ như một cây nến không ngòi, một ngọn đèn không tim, nên không thể thắp sáng được. Cũng vậy, nếu linh hồn các con không có cái ngòi nến hay tim đèn đó để lãnh nhận ánh sáng đức tin, kết hợp với ân sủng các con nhận được nơi bí tích thánh tẩy, cùng với bản tính của linh hồn đã được sáng tạo để yêu thương, đến độ không tình thương, linh hồn không thể sống được. Tình yêu chính là lương thực của linh hồn, đức tin là cái tim đèn để thắp sáng. Nhưng linh hồn được chuẩn bị như thế sẽ châm lửa ở đâu? Ở lò lửa đức ái thần linh của Cha, bằng cách yêu mến Cha, kính sợ Cha, tuân theo giáo lý của đấng chân lý diệu hiền. Thật ra linh hồn bốc cháy nhiều hay ít, như Cha đã nói, còn tùy cái vật liệu làm phương tiện mà nó mang tới để nuôi ngọn lửa đó. Mặc dầu tất cả các con có cùng một phương tiện, bởi vì các con đã được tạo thành giống hình ảnh Cha, và tất cả các con, những Kitô hữu, đều có ánh sáng của phép thánh tẩy. Nhưng mỗi người có thể tăng trưởng về lòng mến và về nhân đức tùy theo họ muốn, với sự trợ lực của ân sủng. Không phải các con có thể thay hình đổi dạng để có một hình ảnh khác với hình ảnh Cha đã ban cho các con, nhưng các con có thể gia tăng và phát triển lòng mến yêu nhân đức nhờ sự tập tành nhân đức, và phát triển tâm tình bác ái bằng luyện tập ý chí tự do của mình. Trong khi các con còn thời gian, bởi vì khi hết thời gian rồi, các con không thể làm được gì nữa. Như vậy, các con có thể tăng thêm lòng yêu mến, và với lòng mến yêu, các con tới lãnh nhận bí tích huyền diệu này. Ánh sáng diệu hiền và vinh quang do các thừa tác viên của Cha phân phát cho các con làm lương thực. Các con mang càng nhiều mến yêu, càng nhiều ao ước nồng nhiệt, các con càng được tham dự nhiều vào ánh sáng thần linh này. Chúng con sẽ nhận được sự sáng như những người đi thắp đèn. Mỗi đèn đều được trọn vẹn ánh sáng, chứ không phải chỉ được một phần, vì ánh sáng không phân xẻ được. Tuy sự sáng ấy nhiều hay ít là tùy cái đèn xấu hay tốt, lớn hay nhỏ, ánh sáng thần linh này cũng không bị suy giảm bởi sự bất toàn của kẻ lãnh nhận hay bởi tội lỗi của người ban phát. Nhưng các con chỉ dự phần vào ánh sáng này, chỉ lãnh được ân sủng của bí tích này theo mức độ các con chuẩn bị cho xứng đáng và theo mức độ ước ao thánh thiện của các con. Ai tới bí tích này trong tình trạng mắc tội trọng sẽ không nhận được ân sủng của bí tích, cho dầu người đó thật sự tiếp nhận tất cả Chúa Kitô là Thiên Chúa làm người, như Cha đã nói với con. Con biết linh hồn lãnh nhận bí tích cách bất xứng giống cái gì không? Nó giống như một cây nến rớt xuống nước. Nó chỉ kêu lách tách khi người ta châm lửa vào. Nó không cháy được, nó tắt ngay và chỉ nhả ra khói đen. Linh hồn này cũng vậy, nó mang trong mình cây nến để nhận được khi lãnh bí tích thánh tẩy, nhưng nó đã ném cây nến đó xuống nước của tội lỗi. Nước này đã làm ướt cái ngoài dùng để châm lửa sáng của ân sủng trong phép rửa tội. Cái ngoài này cần khô trở lại nhờ lửa của sự thống hối ăn năn, kèm theo việc khiêm nhường xưng tội. Linh hồn đó sẽ tới bàn thánh nhận lại ánh sáng này thật sự, chứ không phải chỉ cách thiêng liêng. Khi linh hồn không được chuẩn bị cho xứng với mầu nhiệm cao trọng này, ánh sáng đó sẽ không ở lại trong nó bằng ân sủng. Ánh sáng sẽ tắt đi và linh hồn cảm thấy mình ở trong tình trạng bối rối lớn hơn, với những tối tâm dày đặc hơn và một tội nặng hơn phải vác lấy. Linh hồn chỉ rút ra từ bí tích này một sự cắn rứt dữ dằn hơn của lương tâm, không phải vì thiếu ánh sáng của con Cha, nhưng vì hậu quả của thứ nước tội lỗi ở trong linh hồn đã ngăn cản không cho nó tiếp nhận ánh sáng này. Con biết ánh sáng của ngôi lời con Cha kết hợp chặt chẽ sức nóng và màu sắc của nó, không gì có thể phá gỡ được sự kết hợp này, dầu là sự yếu đuối của lòng ước ao lãnh nhận bí tích, dầu là tội lỗi của kẻ lãnh nhận, hay sự bất xứng của người ban phát bí tích. Cha đã nói với con, mặt trời chiếu soi một vật dơ bẩn không trở nên dơ bẩn. Ánh sáng dịu dàng của bí tích này cũng vậy, nó không thể xa dơ bẩn, bị phân tán hay tàn lụi. Cũng thế, mặt trời của ngôi lời con một Cha không bao giờ tách rời khỏi Cha. Ngôi Cha hằng hữu cũng là mặt trời để trong nhiệm thể của hội thánh, con Cha được trao ban cho mọi người muốn lãnh nhận. Ngài vẫn luôn ở trong Cha, mà các con thì rước lấy Ngài trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, như Cha đã đưa ra ví dụ về ánh sáng. Cả thế gian đến thắp đèn nơi ánh sáng này, mọi người đều có đèn sáng, mà ánh sáng vẫn y nguyên. Câu 111. Các giác quan của thân xác đều sai lầm về bí tích này, nhưng các quan năng của linh hồn thì không sai lầm. Ta phải nhìn xem, phải nếm và đụng chạm bằng các quan năng bên trong này. Một thị kiến đẹp đẽ về vấn đề này. Con rất yêu dấu của Cha, con hãy mở to mắt trí tuệ để chiêm ngưỡng vực thẳm của đức ái ở nơi Cha. Có vật thụ tạo nào mà trái tim không vỡ ra vì yêu mến khi chiêm ngắm hồng ân của bí tích này, ngoài vô vàn hồng ân khác Cha đã ban? Con rất yêu dấu, con và những người khác phải lấy mắt của tâm trí mà nhìn và đụng đến bí tích này, vì ở đây thị giác và xúc giác của thân xác hoàn toàn bất lực. Con mắt chỉ nhìn thấy màu trắng của tấm bánh, bàn tay chỉ sờ được bề mặt của tấm bánh, và vị giác chỉ nếm được mùi vị của bánh thôi. Ở đây tất cả các giác quan thô thiển của thân xác đều sai lầm, nhưng quan năng của linh hồn thì không sai lầm. Nếu nó muốn, nghĩa là nếu nó không vì bất trung mà bỏ mất ánh sáng đức tin chí thánh.